Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn Radio hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, trong những chương trình vừa qua thì chúng tôi đã gửi đến quý vị nhiều chương trình liên quan tới cuộc sống, tới mùa lễ, tới mua sắm và những cái món quà vân vân. Nhưng mà Nam Anh cũng có nhiều feedback của thính giả nói về chúng ta thì thường ưa nói về chuyện người mẹ. Nhưng mà có một người trong gia đình cũng quan trọng không kém, đó là người cha, mà chúng ta cũng rất là ít nhắc nhở. Bởi vậy trong chương trình hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ dành chương trình này để nói tới một người đàn ông trong gia đình cũng rất là liên quan tới cuộc sống và cái trách nhiệm cũng như là cái sự quan trọng đối với trong gia đình, cũng như không biết là mọi người cha người thì chúng ta thường thường thể hiện cái tình thương người mẹ, thì cái thể hiện cái tình yêu người mẹ nó bộc lộ nhiều hơn là người cha. Người cha thì đối với chúng ta cái hình ảnh lúc nào cũng có vẻ là nghiêm khắc, có cái sự xa cách, rồi làm cho chúng ta không có tới gần người cha hơn. Tuy vậy mà không phải là không gần được người cha, không thể tâm sự được với người cha, không nói được những cái khó khăn của mình, mà mình lại không thương người cha, phải không Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, để mà tiếp cái câu nói của chị thì em thì không có biết được là cái chân lý của cái thế nào gọi là cái vai trò quan trọng của người lớn để mà gánh vác cho cái thế hệ mà sau nếu nối tiếp. Nhưng mà em thấy giống như là khi mình còn nhỏ thì thường thường tất cả mọi người ai cũng đều luôn luôn nghiêng về cái người mẹ nhiều hơn. Tại vì cái người mẹ là một cái người sinh ra mình bồng bế và lo những cái công việc chăm sóc ngay từ nhỏ cho tới lớn thì gần gũi cái người mẹ nhiều hơn. Còn người cha thì thường thường là một cái người là theo cái phong tục Ả Đông của mình á, thì người cha là một cái người như là một cái cột sống vậy đó, là một cái trường cột của gia đình, cũng giống như là một tài chính, coi như là chỉnh trong cái gia đình của mình, thì theo cái tập tục của người Ả Đông của mình, nhất là người Việt Nam, thì em thấy người cha là đóng một cái vai trò không có chăm sóc và tỉ mỉ và theo dõi con cái một cách hằng ngày và mỗi giờ mỗi phút như là người mẹ. Nhưng mà người cha thực sự ra là đóng một cái vai trò rất quan trọng. Thì bây giờ chị có thể nghĩ rằng là cái vai trò quan trọng của người cha hay là một người mẹ theo một cái góc độ ai là người quan trọng nhất, thì em nghĩ rằng là thật sự ra mà nói thì cái người cha là một cái hình tượng, là một cái mẫu người, cũng giống như là một cái tấm gương cho những đứa con nhìn nhận vào cái người bố của mình thật sự ra nhiều hơn người mẹ. Còn cái người mẹ là thường thường là cái ảnh hưởng về cái tính tình và những cái chuyện giống như là bếp núc, thiêu thùa, nấu nướng hay là cái bản tánh thì thường thường là cái bị ảnh hưởng cái từ người mẹ. Còn cái tấm gương mà để soi cho con cái thì thường thường em thấy ảnh hưởng người cha nhiều hơn. Theo em nghĩ là như vậy. Theo chị thì sao?
Vâng, thưa quý vị, người ta thường nói ngay cái trong cái câu mà ca dao tục ngữ là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái núi Thái Sơn thường thường cái hòn núi lúc nào cũng đứng yên, còn cái dòng nước chảy lúc nào cũng luôn luôn. Thì cái đó là một cái sự nghĩa là khi mình nhìn vô là mình thấy rằng người mẹ lúc nào cũng cái thể hiện cái tình ướt át và lúc nào nó cũng gần gũi với người con. Nhưng mà cái nét uy nghi của hòn núi mà chúng ta phải chấp nhận là cái sự vững chắc, cái sự uy nghi của người cha nó cũng là ảnh hưởng. Nếu mà người cha dụ như là nghiêm trang này nọ thì đối với mình cũng có cái sự cái là lúc nào cũng phải ăn nói cho đàng hoàng, phải không? Thưa gửi và cái sự cái là sợ, chứ không phải là vừa kính phục nhưng mà mình vừa sợ, mình không có tới gần người cha. Nhưng mà cái người cha nó cũng ảnh hưởng cho mình, cũng giống như Hiền Loan nói, nó cũng có sự ảnh hưởng là mình qua cái sự đó làm cho chúng ta. Thường thường nó nếu mà không có răng đe mình thì mình mấy đứa con thì nó trở nên tác yêu tác quái. Phải không? Thì mình nghĩ cái sự mà người cha mà nó nghiêm trang như vậy, mà nếu mà mình làm cái gì mà không có đúng cái, giống như mỗi gia đình có cái rule là cái luật đưa ra, nếu mình không có làm đúng thì người cha mình sẽ bị đánh đòn, mình sẽ bị đánh đòn bởi cha này kia. Thành ra là đối với Nam Anh thì người cha đã làm mình sợ nhiều hơn.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em thật sự không dám khẳng định rằng là một cái người cha là một cái người tốt, đựng một cái vai trò vị trí quan trọng trong lòng con cái, hoặc là cái người mẹ có thể là cao hơn. Em thật sự hoàn toàn không bao dám quyết định cái vấn đề đó, tại vì mỗi cái cách nhìn nhận và cái cách dạy dỗ của cha mẹ của mỗi người nó đều khác nhau. Mỗi người có lý do riêng và có cái tính cách theo vùng miền và cái sự giáo dục con cái theo một cái suy nghĩ khác nhau, không ai giống ai. Nhưng mà thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em thì từ nhỏ lớn lên thì cho tính tới thời điểm bây giờ thì là cũng rất là nhiều năm nhiều tháng quá rồi, nhưng mà em chỉ nói theo cái suy nghĩ của em thôi. Còn cái vấn đề chị hay là quý thính giả, nếu mà nghe được là cái suy nghĩ của em, nếu mà nó đúng thì mình nghĩ là đúng, nhưng mà nếu là sai thì mình cho là sai. Tại vì sự thật mà cái nhận định của mỗi người hoặc là cái cách sống lê lỗi của mỗi gia đình thì thường thường khác nhau. Nhưng mà trước khi em nói về cái vấn đề nhận định thì em cũng xin thưa tất cả quý thính giả rằng là cái cuộc sống thường thường chúng ta luôn luôn nghiêng về cái người mẹ nhiều hơn. Tại vì cái người mẹ là một cái người trực tiếp bồng bế đứa con của mình khi mà sinh ra cho đến khi trưởng thành, và là một cái người phải nói rằng là có cái sự ôm ấp một cái đứa trẻ thơ ngay từ trong lòng, từ ngay trong bầu sữa cho đến khi trưởng thành. Cho nên cái tình thương yêu và cái sự gần gũi thì thường thường nhiều hơn người cha. Nhưng mà đối với em mà nói rằng là người cha thật sự ra mà nói là một cái biểu tượng, như là ba của em đi, hay là nhìn chung tới tất cả những người bố mà em đã nhìn thấy, đấy là cái nhận định của em thôi. Thì em thấy là người bố thường thường là có một cái sự nghiêm khắc đối với con cái, không phải là cái kiểu mà thương con ra mặt giống như người mẹ. Một người bố là thường thường rất là nghiêm túc và có một sự nghiêm khắc. Nhưng mà trong lòng cái người bố luôn luôn thấu hiểu đứa con của mình hơn là người mẹ. Tại vì cách nhìn của một cái người đàn ông á, người ta một cái nhìn xa hơn và có một cái nhìn rất là thoáng. Nhưng mà thường thường á, là người cha mà la con cái là thường thường mang tính chất giáo dục nó rất là cao. Còn cái người mẹ thường thường mà la con cái là wow wow wow, la cái này la cái kia có thể đập đánh. Nhưng mà với người bố thường thường á, mà la con cái là mang tính chất giáo dục rất là cao. Nhưng mà cái công lao thường thường là ghi nhận người mẹ nhiều hơn người bố. Nhưng mà em thấy cái thời đó cho đến sau này thì em thấy thường thường người bố sống luôn luôn trong một sự im lặng, luôn luôn là một cái vai vế gánh rất là nặng cái trọng trách về cái gia đình, nhất là cái người Việt Nam của mình. Và là một cái người bố là một cái người hy sinh rất là nhiều, thậm chí là có thể là không bao giờ nói ra những cái điều mà cực khổ, những cái điều mà bơi chạy với cái cuộc sống, những cái điều mà nặng nhọc, những cái sự tranh đua và những cái điều mà lăn lộn ở ngoài để mà kiếm tiền về là mưu sinh để cho gia đình, cho vợ con, hay là tất cả mọi cái vấn đề trang trải cuộc sống. Thì thường thường cái người đàn ông cái sức chịu đựng rất là lớn, và người đàn ông thường thường người ta giấu rất là kỹ, rất là kín trong sâu thẳm họ. Họ không thể nào là chia sẻ và không thể nào là nói được bất cứ một người nào. Đó là một cái điều nỗi khổ lớn nhất của cái người đàn ông. Tại vì họ luôn luôn chứng minh rằng là họ là một cái người rất là mạnh mẽ, một cái sự bền bỉ, là như một cái bờ vai, là một cái trường cột của cái gia đình, thì người ta không thể nào trở thành là một người yếu đuối được. Cho nên là cái người bố luôn luôn sống trong cái sự im lặng và có một cái nỗi khổ có cay đắng tới bao nhiêu đi nữa, người bố thường thường là không bao giờ nói ra, mà chỉ là mình nhìn vào là nói ô mẹ tôi nhọc nhằn, mẹ tôi nuôi tôi, nấu cơm cho tôi ăn, cho tôi ăn ngày ba bữa, chăm sóc. Và khi bình hoàng thì thường thường cái người mẹ là chăm sóc con cái nó kỹ hơn cái người bố, thì không có ngoại lệ, cũng có thể nhiều cái người mẹ rất là hờ hững với con gà con cái thì người cha chăm sóc kỹ lưỡng hơn, cái đó mình không có ngoại lệ được, có thể có người bố thế này người kia hay là có người mẹ thế này thế kia, cái chuyện đó là đương nhiên là không tránh khỏi. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề chung chung thì vấn đề người bố là một cái người hy sinh rất là nhiều về mặt cảm xúc mà để cho con cái của mình khi nào cũng nghĩ là ồ, ông bố mình ông dữ quá, ông nghiêm khắc quá, ông thế này thế nọ, mình rất là sợ, mình cảm thấy có một cái sự là không có thể, rất là khó khi mà mình gần gũi với người bố hơn là gần gũi với người mẹ. Em thấy thường là như vậy.
Dạ vâng, đó là một cái nhìn của một người cha có trách nhiệm với gia đình. Phải em ạ?
Thì em nghĩ là như vậy, nhưng mà giống như là người bố đi, thường thường một đứa con khi mà trưởng thành là có những cái việc gì đó, cái việc học hoặc là cái công việc gì đó mà có vẻ là nổi bật nổi trội thì người mẹ nói ô con tôi giỏi quá rồi này kia kia nọ, nhưng mà người bố im lặng không bao giờ khen là ờ con tôi giỏi con tôi này nọ, nhưng mà ông luôn luôn tự hào ngay từ trong chính bản thân của họ. Họ luôn luôn tự hào rằng là đứa con của mình rất là tốt, đứa con của mình rất là ngoan. Ông tự hào trong lòng ông thôi, không bao giờ nói ra. Nhưng mà người mẹ thì bộc phát mà cái cảm xúc rất là dễ dàng nói ra hết. Thì đứa con đôi khi nó nghĩ trời ơi sao bố kỳ, sao bố không thương yêu mình, không quan tâm tới mình. Mà là người mẹ khi nào cũng nói những cái lời mà rất là dễ chịu đối với con cái. Cho nên là cái người bố là một trong những người em phải nói rằng là hy sinh cái cảm xúc của mình rất là nhiều. Em nhận định là như vậy, nhưng mà không có biết đúng cái điều đó đúng hay là sao. Chị thấy sao?
Thì như Hiền Lương nói thì Hiền Lương đã chia sẻ được những cái góc cạnh của một người mà có trách nhiệm với gia đình, có sự yêu thương với con cái. Và khi mà mình chấp nhận, khi mình kết hôn, mình tạo dựng một cái gia đình, mình có trách nhiệm với gia đình, mình có sự thương yêu của con của mình chịu những cái sự hy sinh hay là mình chịu tất cả những mình tuy không nói ra nhưng mà những người bố đó không, trong lòng vẫn yêu thương gia đình, yêu thương con cái. Ngoài ra thì đó là mình nói là chung chung với một cái gia đình mà kêu là có gia đình có hạnh phúc, có nề nếp. Còn có cái trường hợp nào ngoại lệ khác không để chia sẻ không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thân thương em thấy như thế này nè. Khi mà một đứa bé nó trưởng thành, khi mà mới sinh ra nó lớn lên, khi mà nó bị chút xíu nhận định á, thường thường nó hay bắt chước lắm. Nó sống và cái thói quen là bắt chước tới con nít. Giống như người lớn mà làm cái gì thì nó làm theo, đại khái là như vậy. Rồi sau khi mà lớn lên rồi thì có một cái bước tiến triển thêm một chút xíu nữa thì là đi học. Thì đi học lên trường thì cô giáo, thầy giáo thì dạy như thế nào thì nó làm theo như thế đó. Rồi sau này mình ra ngoài đời, rồi bắt đầu tính cách của bạn bè, môi trường xung quanh, thì cái môi trường tốt thì cũng bắt chước theo, và môi trường xấu thì bắt chước theo. Đó là cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà cái chung quy lại là cái ý thức. Quan trọng nhất là cái ý thức của mỗi người. Khi mà mình sinh ra lớn lên và sống trong cái môi trường như thế nào thì mình ý thức được rằng là ô, cái đó là không được, cái đó là không nên. Thì cái đó nó làm cho một cái rào cản để cho cả con người là còn một cái sự sợ sệt mà mình không có thể bước tới. Nhưng mà đôi khi cái ảnh hưởng của từ bố mẹ là trong gia đình như thế nào đó thì con cái nó cũng đôi khi nó cũng bị ảnh hưởng đó, rồi nó buông xuôi và cứ theo cái nhịp sống của cuộc sống và buông thả. Còn đôi khi có một số gia đình thì những đứa con người ta ý thức được á. Như em thấy là hồi trước, sau khi mà sau năm 75 thì lúc đó thì ở Việt Nam là có một cái cuộc sống, đời sống, cái sinh hoạt nó cũng như là khá hơi khó khăn cho tất cả toàn bộ những người đang sống vào thời điểm đó. Thì như em thấy là những khi cha mẹ rất là khổ cực và khó khăn, nhất là lúc mà sau năm 75 thì có một số anh chị em thì thường thường là ý thức được từ mình phải bơi dài cuộc sống và từ đi học, từ để tìm kiếm cho mình một cái tương lai. Chứ lúc đó thì thường thường bố mẹ không có đầu tư cho con cái về bằng đèo đi học nhiều, tại vì lúc đó là cái lúc quá sức khó khăn, cho nên là cái điều đó là một cái điều mình không thể nào tránh khỏi. Còn những cái người mà có cái môi trường tốt, được học hành đàng hoàng, nhưng mà đôi khi là không bao giờ học, đó là cái chuyện là không phải là người bố mẹ nào khi mà sinh con mình ra là mình cứ muốn áp đặt con mình theo cái này cái kia. Nhưng mà sau bây giờ thấy xã hội bắt đầu hiện đại là đi lên rồi, cuộc sống mở cửa ra, cái con người có những cái cập nhật rất là rộng lớn từ các thông tin mạng lưới xã hội và những cái sự tiến triển của cái thế giới. Thì nhiều khi em thấy làm cha làm mẹ cũng vậy, bắt ép con mình học ngày học đêm, học đủ môn học đủ trò, mà học không thiểu một cái gì, mà một cái đứa bé nó không có đủ mà nghỉ ngơi, và hẳn không có thể nào mà nó chịu nhiều cái quả tải trong cái con người của nó. Nó đi học ở trường về, bắt đầu đi học thêm, đi học bơi, đi học nhạc, ô tất cả các thứ. Nhưng mà em thấy, cảm thấy đó là một cái điều mà mình cảm thấy là không nên. Đương nhiên con cái á, thường thường khi mà qua cái tuổi, nhất là cái tuổi hỗn loạn á, là bắt đầu từ 12 tuổi cho tới 15 tuổi, đó là một cái thời điểm rất là quan trọng cho một đứa trẻ. Nhưng mà em thấy nếu mà mình ép con quá thì đôi khi là cái sức ảnh hưởng sau này cái đứa con nó sẽ bị nhiều vấn đề lắm, chứ không phải cái chuyện mà đơn giản. Nhưng mà có nhiều nhiều bậc phụ huynh có vẻ là ép con mình quá cái sức tải của nó, cho nên là sẽ xảy ra những cái vấn đề đến khi mà nó có trưởng thành á, khi mà nó bước quá sáng một cái tuổi mà nó trưởng thành rồi, đôi khi lúc đó nói không nghe luôn, nó hư luôn, và coi như là nó có thể bỏ nhà ra đi. Là em thấy cái trường hợp là rất là nhiều. Nhiều khi người nói ô sao cái gia đình này ông bà giáo dục con cả, thậm chí kể cả nhà giáo cũng vậy, nhưng mà cái sự sức ép của cái con á, nó không có chịu nổi á. Đến cái một lúc nào đó khi mà nó trưởng thành, nó đủ mà hiểu biết rồi, là tự động nó bộc phát ra và nó chống cự lại, nó không có chịu nghe lời nữa. Em thấy là như vậy. Còn có một số gia đình thì thương thương mà nói là nhất là những cái gia đình mà rất là khó khăn về cái vấn đề mà đầu tư cho con cái học hành á, thì thường thường không có nhiều, nhưng mà cái đứa trẻ nó ý thức được, nó cố gắng nó học, tại vì nó học theo khả năng của nó đi từng bước một, nó đi từ từ nó học cái này, nó học theo khả năng và nó đòi hỏi cái điều mà cái gia đình và cái cuộc sống nó đòi hỏi, nó phải được, nó học được tới đâu thì tự nhiên em thấy là cái đó nó có vẻ tốt hơn. Còn cái sự mà ép buộc con cái đi vào một cái khuôn khổ, bắt phải cái thế này, bắt phải cái kia, thì em thấy rất là ít em mà có thể là đi theo hướng của cha mẹ. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn sự chia sẻ của Hiền Lương. Nhưng mà có những cái trường hợp, chẳng hạn như cha mẹ đi qua bên đây hy sinh cho con cái. Con cái lẽ nhiên là khi qua vì miếng cơm manh áo nên mình không có được đi học chẳng hạn, mình phải đi làm liền để kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con cái. Thì đến khi mà con cái nó đi học được và nó nói tiếng Anh, tiếng Mỹ như gió chẳng hạn, mình không có đủ cái ngữ vựng, không có đủ cái kiến thức để mà mình có thể dạy dỗ cho con mình, hoặc là giúp đỡ nó trong cái việc làm homework chẳng hạn, thì cái người theo Hiền Lương thì cái đứa trẻ nó nghĩ gì về cha mẹ nó?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái đấy là một cái vấn đề mà em thấy rất là nhiều cái trường hợp xảy ra. Đôi khi con người nó không ngoài lề. Cái vấn đề là như hồi xưa người ta nói, thường thường người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam, thường thường nói có hơn cha là nhà có phúc. Cái câu đói đó thực ra là nó ăn sâu và tất cả mọi người ai cũng biết. Lúc đó thì mình không hiểu nó như thế nào, nói cái câu nói đó mình không hiểu như thế nào. Nhưng mà có một số quý vị cứ nghĩ rằng không sao, con mình bây giờ giỏi hơn mình rồi, thằng tự học tự biết, nhưng mình không có phải lo cái điều gì hết. Hoặc là có một số đứa trẻ nó nghĩ rằng là người cha người mẹ là lúc trước là cái học vẫn không có cao bằng nó, bây giờ nó học nhiều hơn, nó hiểu biết nhiều hơn. Thậm chí em thấy có một số em nhỏ cứ coi rằng là cha mẹ mình là mù chữ, không có biết chữ, Cho nên đôi khi có những cái phản ứng và những cái ngôn từ nói ra rất là khó nghe. Nhưng mà đó là cái tính cách theo cái kiểu của người phương Đông. Cứ nghĩ rằng là đây là một cái tự do ngôn luận, cái suy nghĩ và cái câu phát biểu, mình thích cái gì là mình nói cái đó. Nó không phải là giống như là theo cái kiểu Á Đông của mình. Thì nói thêm một cái kiểu là hơi ngang chút xíu, thì đôi khi nói ra những cái từ ngữ làm cho bố mẹ rất là buồn và rất là đau lòng, nhất là các những người mà đã hy sinh rất là nhiều thứ để mà cho con cái của mình. Nhưng mà không ngoại lệ, cũng có rất là nhiều các em trưởng thành trong một cái môi trường rất là tốt, nhất là ở Mỹ, nhưng mà các em vẫn luôn luôn thờ cha kính mẹ, có một cái sự tôn trọng nhất định và luôn luôn mang trong người một cái gì đó gọi là một cái sự là sờ sệt và theo cái chân mực của gia đình cha mẹ, chứ không phải là tự do phát biểu hoặc tự do có một cái nhìn khác về là rằng là bố mẹ mình ít học hoặc không có hiểu, không có chữ hay là như thế nào. Cái điều đó thì em thấy cái trường hợp nó xảy ra rất là nhiều.
Dạ vâng, chúng ta thì nói về liên quan tới cuộc sống thì chúng ta cũng nên nói về bề mặt và cũng về bề trái nữa chứ.
Nếu mà nói về bề trái thì em thấy có nhiều khi cũng tồi, nhiều khi người làm mẹ hay là người làm cha khi mà ở Mỹ chỉ biết cái nhiều khi con nít bên này là nói tiếng Anh rất là nhiều, đôi khi cha mẹ không có hiểu hết, thực sự là không có hiểu hết. Đó là một cuộc nội rất là đau khổ cho cái người làm cha làm mẹ. Đôi khi mình phải gửi con đi đến chỗ này chỗ kia để mà học hành thêm, tại vì mình không có đủ chữ để mà mình giảng dạy cho con mình. Thậm chí đôi khi có những cái điều mình muốn nói với con mình mà mình không thể nào nói được, bởi vì mình không đủ chữ để mình hỏi, mình truyền đạt hết cả kinh nghiệm sống của mình cho con của mình. Nhưng mà đứa trẻ thì nó mỗi ngày nó lớn lên lăng, nó thấy rằng tại sao ba mẹ không có dạy dỗ cho mình, không có nói được những cái điều mà thân thiết, hay là không nói chia sẻ được cái nỗi niềm của một cái người mẹ, người bố với con cái. Thì đứa con cái thường thường nó bị xa lạnh, rằng nó cảm giác như là không có cái sự quan tâm và không có sự mà thấu hiểu chia sẻ được. Thì đôi khi những cái đứa trẻ đó nó có cái giống như là một cái bệnh vậy đó, nó trầm lặng và nó cảm thấy như là một cái người mà giống như là có thể mình nói là cái bệnh mà gọi là tự kỷ nhẹ đó. Đôi khi nó như vậy, nó nói tại vì nó không thấy cái sự chia sẻ của người cha người mẹ đối với nó. Nhưng mà thực chất ra là người cha người mẹ không đủ chữ để mà nói cho con mình, và không đủ cái từ ngữ để mình truyền đạt hết những cái kinh nghiệm sống và cái nỗi niềm và trong lòng của mình để mình chia sẻ với con mình. Em nghĩ là như vậy, đó là một cái điều rất là đau khổ. Nhưng mà có một số những đứa trẻ nó nhạy bén, nó ở trong gia đình, nhất là có ông bà nội ông bà ngoại, đó là rất là lợi thế. Tại vì ông bà nội ông bà ngoại ở nhà giữ thì cái tiếng ngôn ngữ tiếng Việt á thì mở rộng á, thì em đó khi mà cha mẹ nói thì có thể hiểu được. Còn mà nếu mà không có ông bà nội ông bà ngoại là thôi, là xong luôn, chịu chết. Là cái ngôn ngữ có thể là mình nói con là cái bánh, là cái tô, là cái những cái đồ dùng vật mình nói nó có thể hiểu, nhưng mà những cái từ ngữ sâu sắc thực sự nó không hiểu. Và là mình muốn nói con mình muốn yêu thương con mình muốn nói những cái điều mà cần thiết nhất để mình dạy dỗ cho con mình cũng không nói được. Đó là một cái điều rất là đau khổ, em nghĩ vậy.
Dạ vâng. Vâng, nói về mình nói qua nói về xong rồi mình nói về một cái người cha đã hy sinh ở bên đây, thì có cái trường hợp nào mà Hiền Lương biết được có thể chia sẻ một câu chuyện của một người cha?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà giống như hồi nãy chị còn nói rằng là người cha là giống như là một cái cao như cái núi Thái Sơn, thì em thấy đó là một cái điều mà cổ nhân mình đã tạo dựng lên một cái lời để mà nó khắc sâu vào cho mỗi người khi mà giáo dục về con cái. Thì em thấy đó là điều rất là chính xác, tại vì một cái núi thì thấy nó sừng sững, nó ai cũng đến đó sẽ được đi một ngày, không được đi 10 năm nó cũng sẽ tới. Nhưng mà phải nói rằng là không phải là dễ. Em nghĩ rằng là một cái người cha để mà hy sinh cho con cái thì em thấy rất là nhiều, nhiều lắm. có nhiều người cha mà em đã từng thấy qua và từng biết đến. Có nhiều người cha cả đời không dám ăn, không dám mặc và hy sinh rất là nhiều cho con cái và gia đình. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta ai đều cũng thấy, ai đều cũng biết. Nhưng mà giống như hồi nãy em còn nói với chị rằng là cái người cha là thường thường là một cái người đàn ông, người ta luôn luôn hy sinh cái cảm xúc của mình, thường thường không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Chính bởi vì cái điều mà mình thương yêu con cái hay là mình gánh vác một cái gia đình hy sinh như vậy, nhưng mà mình giấu cái cảm xúc đó, mình không thể hiện ra bên ngoài một cách rõ rệt, thì đó là một cái sự thiệt thòi của người đàn ông. Cho nên là mỗi cái người phụ nữ chúng ta hay là kể cả con cái cũng vậy, mình luôn luôn đừng có nghĩ rằng là cái người cha của mình là vô tâm, vô tư, không để ý tới mình, hoặc là không có nói những cái lời yêu thương với người mẹ của mình, là không phải là cái người cha không thương yêu mình, không phải vậy đâu. Mà là một cái người cha luôn luôn có một cái sự hy sinh rất là thầm kín và yêu thương con mình, xây dựng cho con mình một cái nền tảng khi nào họ cũng nghĩ rất là xa, không bao giờ là nghĩ ngặn và vội vã giống như cái người mẹ. Thì cũng giống như em thấy cái trường hợp như thế này, có một cái người cha và người mẹ sinh ra một đứa con, sau khi đó là hai vợ chồng chia tay. Thì khi mà hai vợ chồng chia tay rồi á, thì cái đứa con là luôn luôn thường thường sống với cái người mẹ. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi cái người mẹ mà lo cái công việc làm ăn á, thì coi như là thuận tiện cho cái người cha để mà đưa rửa con cái trong cái vấn đề mỗi ngày. Nhưng mà từ rửa con cái vấn đề mỗi ngày thì như khi buổi tối về là người cha phải đi làm việc cho chính phủ, thì phải đi học thêm, kèm thêm cho con cái học. Cái dần dần cái cuối cùng là mặc dù trên phương diện về pháp lý thì cái người con là phải sống với người mẹ, nhưng mà cuối cùng ở với cái người cha là coi như một tuần là 6 ngày rồi. Chỉ có tối thứ bảy mới là về, rồi thì ở với mẹ là nguyên ngày chủ nhật. Rồi tối chủ nhật bắt đầu, sáng thứ hai bắt đầu chở con đi học rồi người cha về đón. Nhưng mà em thấy cái người cha thật sự đúng nghĩa là một người cha rất là yêu thương một đứa con của mình, mà chăm sóc một đứa con gái rất là, em phải nói là chưa bao giờ thấy luôn. Từ cái ăn, cái mặc, giấc ngủ, tất cả mọi thứ đều rất là chu đáo, hy sinh rất là nhiều thứ, hy sinh luôn cả bản thân. Em thường thường em thấy thường thường mà người trẻ mà khi mà ly hôn xong á, là thường thường là đi đến những cái cuộc vui chơi, bạn bè, hoặc là có bạn gái, hoặc là có thể là họ làm bất cứ những cái điều gì mà họ thích, nhất là những cái nơi mà vui chơi náo nhiệt. Nhưng mà cuối cùng người đàn ông vẫn là hy sinh tất cả mọi thứ, xếp lại cái cánh cửa của mình để mà lo cho đứa con. Mỗi ngày ăn học ở trường về là bắt đầu dạy dỗ, lo tất cả từng cái miệng ăn, lo tất cả từng cái giấc ngủ. Đó là như em thấy như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái người đàn bà đó, người ta vẫn là luôn luôn nghĩ rằng là cái đó là cái quyền lợi nhất của cái người đàn bà. Nhưng mà rồi cái cuối cùng khi mà người đàn bà không cho được cái quyền để mà cái người đàn ông lui tới nữa, tại vì họ cảm thấy rằng là họ cần có một cái điều gì, hay là họ cần có một cái điều mà họ muốn. Ví dụ như là họ cần phải là tranh chấp thêm một cái gì đó, hoặc là họ muốn ràng buộc bất cứ một cái gì đó về của một cái người đàn ông, thì họ có thể làm những cái chuyện mà về mặt pháp lý. Như em thấy là như vậy, là nói con gái bây giờ lớn rồi, không được ở với bố, thế này thế nọ, thì rất là tội nghiệp. Thì cái người mẹ họ làm như vậy để cho một cái điều mà cái này nó sự thật, cho nên đôi khi mình cũng không nói rõ ra vấn đề, mình chỉ nói lược nhẹ qua thôi, thì để cho một cái người đàn ông rất là đau khổ. Tại vì một đứa bé ngay từ nhỏ được cái sự chăm sóc của người bố từ tỉ mỉ, tất cả từ miệng ăn, giấc ngủ và tất cả các thứ như vậy, thì cái tình cảm thì nó gắn bó rất là lớn. Nhưng mà cái người đàn ông đó họ thấy một đứa con mà thiếu thốn cái tình cảm giữa người cha và người mẹ như vậy á, thì họ còn có cái trách nhiệm là cao hơn và thương yêu cái con, đứa con gái là nhiều hơn. Nhưng mà rồi cuối cùng cái người mẹ đó họ vẫn như muốn tách rời với cái người cha ra, cho nên là mỗi ngày cái người cha rất là sống trong một cái sự lo sợ và cảm thấy rằng là nếu giả sử như mà tỏ bất cứ một cái điều gì xảy ra, thì đối với cái người đàn ông đó, họ họ nghĩ rằng là họ không thể nào mà họ bỏ cái đứa con này được. Thì khi người phụ nữ họ thấy như vậy, thì càng thấy được cái điểm yếu như vậy, thì họ càng làm ra những cái chuyện mà có thể là không thể nào mà mình nói ra diễn đạt được. Thì tất cả các quý vị ở đây, mỗi chúng ta ai cũng trải qua trong cái cuộc sống những cái vui buồn trong cái hôn nhân, thì cũng có thể là hiểu được rằng là nó sẽ xảy ra những vấn đề gì. Cho nên là ở một cái góc độ nào thì mỗi chúng ta luôn luôn có cái trách nhiệm. Và cái, những cái đứa trẻ là thường thường là luôn luôn là đứng về phía phụ nữ nhiều hơn. Tại vì người mẹ là người rất là mềm yếu, la lối ốm sơm, hoặc là có những cái điều mà làm cho xã hội cũng như tất cả mọi người được cái nhìn được nhìn về người phụ nữ yếu đuối hơn. Nhưng mà em thấy quá nhiều cái vấn đề hay là cái câu chuyện vừa rồi em nói, một cái nỗi niềm và một cái nỗi đau của người đàn ông luôn luôn giấu kín cái cảm xúc của mình, thường thường là hy sinh rất là nhiều thứ để mà lo cho con cái mình, và nhìn con cái mình đi theo cái nhịp sống của cái xã hội cũng như là cái sự trưởng thành mỗi ngày của con cái, mà có những cái vấn đề cản trở cái tình yêu thương giữa cái người cha và người con như vậy, thì em nghĩ đôi khi nó cũng không có công bằng lắm. Em thấy là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và chương trình đến đây là phải tạm chia tay cùng quý vị. Không biết trước khi kết thúc thì Hiền Vương có cái thông điệp gì gửi tới hay là kết luận của câu chuyện hôm nay?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, thực sự ra để mà mình kết thúc hôm nay, để mà mình phản xét theo một cái chiều hướng nhất định, thì em nghĩ không có dám nói cái câu đó. Nhưng mà có thể có một cái điều mà nhận định trong cái cuộc sống, như là mỗi chúng ta ai cũng đi qua cái cuộc sống rất là khắc nghiệt và rất là khó khăn khi mà mỗi người phải đối mặt với những cái sự việc đã xảy ra trong cuộc đời, chúng ta cũng không thể nào ngoại lệ. Thì em luôn luôn rất là mong muốn tất cả mọi chúng ta luôn luôn phải mở ra một cái lòng, gọi là cái sự tha thứ bất cứ những cái điều gì mình có thể là dồn nén trong lòng, đó là cái điều là đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta nên cố gắng làm như thế nào, cho dù mình sống với nhau, hay là một người cha hay là một người mẹ có tốt hay là không tốt, cái chuyện mỗi người dạy dỗ con cái nó khác nhau, nhưng mà chúng ta luôn ghi nhớ rằng bậc làm cha mẹ luôn luôn yêu thương con cái. Thì con cái luôn luôn, cho dù ba mẹ mình là một cái người có trí thức hay là ít học hơn mình, hay là còn cái sự chậm tiện theo cái xã hội, thì mình vẫn luôn luôn tôn thờ đó là một cái bậc cha mẹ của mình đã hy sinh rất là nhiều thứ để cho mình ngày hôm nay mình khôn lớn hơn, mình được học hành tốt nhiều hơn. Đó là cái sự hy sinh của cha mẹ của mình, chứ không phải là cha mẹ của mình cho mình ăn học để mà mình nhìn nhận rằng là bố mẹ của mình không có đủ chữ hay là không có đủ cái kiến thức để mà dạy dỗ cho mình. Đó là cái điều về các em nhỏ là nhận định như vậy là không nên. Còn cái vấn đề thứ hai, tất cả phụ nữ của chúng ta ai cũng muốn là một cái gia đình rất là hạnh phúc, và một cái gia đình là một người đàn ông có thể là gánh vác là một cái trường cột trong gia đình. Nhưng mà đôi khi chúng ta nên san sẻ và chia sẻ thấu hiểu cái người đàn ông của mình. Đôi khi trong lòng họ có những cái nỗi niềm rất là khó khăn, bơi chải trong cái cuộc sống để mà kiếm tiền, có những cái áp lực rất là lớn, đôi khi người ta không thể nào mà nói ra với mình. Cho nên mình luôn luôn quan tâm và ghi nhận những cái điều khó khăn để chia sẻ cùng nhau. Đừng có để người đàn ông đó trở thành là một gọi là cô đơn ở trong lòng, không nói ra được. Em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Kính thưa quý vị, chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống đến đây là chấm dứt. Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Dạ, trước khi kết thúc, em cũng xin chào tất cả quý khán giả cũng như chị, luôn luôn sắp đến cái mùa Christmas được vui vẻ và bình an.